Ông Tám giảng. Sau khi chúng ta đọc hết 10 điện địa ngục, và trong lý luận dựng tiếng của chư minh vương tại địa ngục, những quan thần làm việc, Phật Tế Công, Dương Thiện Sinh, chúng ta mắt mù, không thấy, nhưng mà chúng ta xét lý đó có xa thực tế không? Lời giảng giải của những vị đó có cứu độ chúng sanh không? Có cứu độ tâm linh của chúng ta không? Có cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tự sửa, tự thức không? Cho nên, Ngài đã khuyên chúng ta phải tu, phải sớm trở về. Khi chúng ta thấy tội hồn bị giam hãm tại địa ngục, thì những tội hồn đó trước kia cũng như chúng ta không biết giá trị của cái hồn, cho nên đến ngày phải bị giam hãm xuống địa ngục mới thức giác, rên xiết, kêu la, đau đớn, khổ cực. Nhưng mà hồn bất diệt, để cho chúng ta thấy đạo lý đã nêu lên. Nhưng mà có tu mới biết hồn bất diệt. Còn nếu không tu, làm sao biết hồn bất diệt? Những phân lý đã nói như thế đó, tội hồn bị giam, bị đau khổ ở ngục soi tim, nước tiểu, phân bùn hôi thối, phải chịu cảnh lóc da mặt, mổ xẻ, hành hạ đủ thứ, rùng rợn như vậy, để chi? Để cho thức tâm. Mà ngày nay, chúng ta ở dương gian, có bị cảnh hành hạ đó không? Chắc chắn chúng ta đã và đang bị. Chúng ta là một tội hồn, đang bị giam hãm ở trong tiểu thiên địa này. Mà nếu chúng ta không thuận thiên, không làm đúng theo đạo đức, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta gặp phải nghịch cảnh của tội tâm. Khi chúng ta đi giết một người, hại một người, nói xấu một người, phỉ báng đạo pháp, tâm chúng ta không được yên ổn. Ai là người gánh cái bệnh đó? Bệnh đó là bệnh nan y, đau khổ, mà đã tâm tối, không thấy mình, lại chê người. Hỏi cái tội đó là tội gì? Càng ngày càng tối thêm. Cho nên, chúng ta là người tu, biết trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình. Thì chúng ta là đại phước đức, đã hiểu chúng ta có cơ hội và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình để trở về với căn bản sẵn có của Thượng Đế, đã và đang ân ban cho chúng ta và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng để thức giác. Ở thế gian, cứ tưởng có bạc tỷ là hết tội đâu. Có bạc tỷ, chết đi vẫn còn tội. Để xác nhận cho chúng ta thấy rõ, có bạc tỷ, tôi mua cũng không được cái tội. Cho nên, tội ta làm thì ta chịu. Nếu chúng ta không tu, thì ai dẫn chúng ta tiến? Cho nên, ở thế gian, Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhiều nơi thuyết chân lý, giảng giải chân lý để cứu độ tâm linh, thích hợp tùy theo khả năng sẵn có và đại nguyện của chính mọi người. Cho nên, mau mau tìm lấy một con đường để mà đi. Cho nên, Thượng Đế đã ban tất cả những phương tiện cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu tu, thì làm sao mới ngộ được? Cho nên người tu càng quý địa ngục du ký và thấy rằng, tôi từ địa ngục mà ra, và tôi thấy rằng tôi đã qua các cảnh rùng rợn, mà ngày nay tôi thức tâm, tôi trở về với sự quân bình tu học. Tôi mới nghiền ngẫm cái sự trang nghiêm và giáo hóa của Thượng Đế, toàn là đại từ bi, cứu độ chúng sanh, kể cả địa ngục. Con người xuống địa ngục không cần biết ông trời, bán ông trời ăn, nhưng mà ông trời cũng cho cơ hội cuối cùng, để cho nó trở về với chính nó. Cho nên, quá hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không ăn năn sẽ chuyển hạn. Cho nên, chúng ta ở thế gian cũng vậy, luật pháp cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng phải ở tù vậy. Nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được, nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Ngày nay, chúng ta ở trên thềm tình thương và đạo đức, mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, đó là tình thương và đạo đức, đã ân ban cho chúng ta ngày nay. Chúng ta mới có cơ hội được đọc cuốn Địa Ngục Du Ký và biết được sự sai lầm của chính mình. Trước khi chưa đọc cuốn Địa Ngục Du Ký, mọi người làm sai đều có ăn năn giữa vợ chồng, cha con, sai trái lẫn nhau cũng có chút thì giờ ăn năn hối cải. Nhưng mà nếu ngoan cố đi chăng nữa thì tự xoáy con tim mình mà thôi. Cho nên mở thêm những nhà thờ, mở thêm những chỗ tu học, cho con người đạt tới sự thông minh, giao cảm thiên địa, đã viết ra được những triết lý siêu diệu để cảm động lòng người và mong người sớm thức tâm và những người tu học trì chí đạo pháp. Phật Thích Ca, Giê-xu Christ tự giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh và đến ngày nay. Chúng sanh không chịu học, thì tội đó ai làm? Chính chúng sanh đã làm. Cho nên, chúng sanh phải thức giác, chúng sanh phải thấy rõ mình có hồn, lo giữ hồn, và tiến vì hồn chúng ta. Không cần thiết tham lam quá nhiều, nhưng mà cần thiết đạo đức, tình thương, quân bình, để thăng hoa, vì điều đó là điều quan trọng. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn sanh lòng bán tính, bán nghi, tham của phi nhân, không làm điều nhân đạo, thì làm sao chúng ta được giải thoát? Hỏi tất cả chúng ta đây, ai cũng là tỷ phú, chết rồi đi đâu? Đem được của cải đi không? Đem được phu thê đi không? Còn cái đi được không? Tất cả phải ra đi với một mình. Ra đi với động hay tịnh? Ra đi với động là đi xuống địa ngục. Ra đi với thanh tịnh thì được sáng suốt, học hỏi nơi cõi trên là thiên đàng. Cho nên, người tu phải ý thức rõ cái quan điểm và mục đích của hành giả. Chúng ta hiện tại ở trong hoàn cảnh động loạn của thế gian, hờn thua của thế gian, rồi bây giờ chúng ta thức tâm, chúng ta trở về với luật quân bình, đời đời bất diệt. Chúng ta mới tìm con đường tu, tu là tu bổ, sửa chữa cho trở lại quân bình, chứ không phải tu là ỷ lại nơi trời Phật. Nếu ỷ lại được trời Phật, thì chúng ta làm người. Có tiền, chúng ta mua trời Phật trước khi chúng ta chết. Cái điều đó ở thế gian họ đã làm rồi, những người nhà giàu ở Trung Hoa xưa kia cũng đã làm, kiếm bao nhiêu tiền, lò đốt vàng bạc, gửi xuống âm phủ, để ngày nào tôi chết, tôi sẽ lãnh tiền ở ngân hàng ra. Điều đó các người tỷ phú xưa kia cũng đã có làm, nhưng mà bao nhiêu người đã báo cáo cho chúng sanh là tôi đã gửi được bao nhiêu tiền và đã lãnh được bao nhiêu tiền tại âm phủ? Không có, chỉ có làm phước mới chuộc được tội. Đó là điều quan trọng, kêu là thực thi tình thương và đạo đức. Con người phải biết kính trọng con người, cũng như kính trọng Thượng Đế, kêu bằng thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong. Chúng ta kinh thị món quà quý báu của Thượng Đế giáng lâm thế gian là giáo dục cho chúng ta. Hiện tại, chúng ta có một thể xác huyền vi tốt đẹp như thế này. Ai an bài? Cái thể xác của các bạn do càn khôn vũ trụ cấu trúc thành. Khoa học huyền bí vô cùng, mắt phàm không thấy các cơ năng tiến hóa trong nội thất. Không có bao giờ thấy nổi, không có máy móc nào chứng minh được. Nhưng mà nó đứng trong cái giới vô cùng. Cơ hội cuối cùng cho chúng ta mượn cái thân xác này để hành động, để thức tâm, để trở về với căn bản quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên, chúng ta hiểu được, cái hồn là đại phước đức, sớm ăn năn để lo tu và thấy cái quá khứ sai lầm của chúng ta, thị phi đủ thứ, nói xấu người này, người kia, người nọ, phù khống, không có bằng cớ. Đó là tạo cái tội trạng tâm tối cho chính mình. Cho nên, chúng ta phải biết cái đường đi, thì không bao giờ đi trực, mà chúng ta mờ ám, là lô thêm, thì kẹt thêm mà thôi. Tất cả các chúng sanh giáng thế đều khóc lóc, không chịu nhập xác, nhưng mà rồi, một thời gian, cũng thấy quen rồi, thì lại xin trời Phật ân ban cho tôi sống lâu một chút, để gần con cháu. Tôi mà không sửa tâm để trở về với nguồn cội, thì tôi gần địa phủ hơn, chớ còn con cháu đâu có gần được tôi. Bây giờ, tôi có kiếm được bạc tỷ, rồi con cháu nó cũng hưởng, bị sa đọa mà thôi. Cho nên, tình thương và đạo đức của trời đất sâu rộng vô cùng, càng khôn vũ trụ đã chiếu thanh quang điển lành cho tất cả mọi giới được đồng hưởng và thăng hoa đi lên. Nhưng mà không thức tâm thì tự chôn sống mình, chứ không ai dám vô can thiệp cái vụ đó. Cho nên, địa ngục du ký đã cho thấy rằng, người đã phạm tội thì người phải gánh lấy hết tội, gánh hết rồi mới kêu là giải nghiệp, rồi mới được luân hồi lục đạo, thì biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu sự thống khổ. Tại sao chúng ta không còn ăn năn để lo tu? Cho nên, chúng ta phải đọc nhiều địa ngục du ký để thức tâm nhiều hơn, thì con người từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế, lúc đó mới sáng suốt và tìm con đường giải thoát cho chính mình. Tôi mong những người đọc và nghe những lời giảng mà tôi đã đọc lại cuốn Địa ngục du ký cho tất cả mọi người. Tôi mong giúp đỡ những người già nua không đọc được chữ, những người đuôi không đọc được chữ, để nghe và thức tâm, và trở về với căn bản sẵn có của chính mình, vươn lên được ngự trị trong cái tiểu thiên địa huyền vi là cái thể xác này, và biết được phần hồn mình là bất diệt, nên sớm ăn năn và trở về với nguồn cội. Đến đây hết rồi đó. Tùy sách in ra, các bạn đã thức giác, hướng tâm tu, nhưng mà thanh điển không có nhiều. Trong mấy ngày, các bạn được nghe qua Địa ngục du ký do tôi đọc, sự cộng tác của các giới đã chiếu ban cho chúng ta. Đây là một ân huệ lớn lao vô cùng để các bạn được tận hưởng phần thanh điển đó. Rất tiếc, vì trình độ tu còn yếu, không thấu triệt. Nếu thấu triệt, đó là một ân phước rất lớn và thanh quang bao trùm tâm và thân của các bạn. Rồi đây, các bạn sẽ tự thức và ôm lấy nó, đọc lại rồi thực hành cái pháp thiền này, các bạn không có sai một ly. Đường đi rõ rệt, tự phá chấp mê, khai triển tới vô cùng, mới thấy giá trị của từ bi và thực hiện từ bi bằng cách nào. Chúng ta có cơ hội làm người, có cơ hội để tiến tới tiên thánh, mà không chịu học, thì tương lai không biết làm sao. Uổng tiếc vô cùng. Cho nên, chúng ta ở thế gian, đi làm ăn, đi làm công xưởng, các bạn làm việc cũng phải khổ, họ mới phát lương cho các bạn. Các bạn tu cũng phải khổ, nó mới đắc đạo. Khổ hạnh chừng nào thì giá trị chừng ấy. Đừng có nói là tôi tu, tôi nhờ đọc Địa Ngục Du Ký, tôi thấy tội anh kia, chị nọ. Không, thấy tội của tôi. Tôi đọc để tôi thấy sự sai lầm của tôi, thấy sự trì trệ của tôi, để tôi kiểm chứng rõ ràng hành động bất chơn của tôi, mà tôi ăn năn hối cải, mới tiến hóa tới vô cùng được. Các bạn không nên tiếp tục kinh khi các bạn. Các bạn có khả năng thanh tịnh để trở về, nếu các bạn tiến về thanh tịnh. Cuộc đời thể xác động loạn, tranh chấp, đều là hư ảo, giả tạo, không có sự thật. Sự thanh tịnh là sự thật. Bao nhiêu lần tôi đến đây gặp các bạn, nhưng mà lần này tôi ở đây để đọc Địa Ngục Du Ký, cũng tùy duyên, bề trên ân độ cho các bạn. Đọc để chúng ta đồng hưởng, đồng học, đồng thức. Cái cơ duyên rất may mắn để độ những người tu với tuổi tác lớn. Tôi mong rằng những người tiếp tục sẽ đạt hơn tôi và tốt hơn tôi, và sẽ cống hiến những âm thanh của các bạn độ cho chúng sanh theo đường lối khai mở của thiên ý, để mọi người có cơ hội tiến lên một cách dễ dàng, không bị chèn ép nữa, không bị đè bẹp nữa. Cho nên, khỏi vô vi khắp thế giới, đây rồi sẽ xuất hiện nhiều người đã bỏ công lo tu, rồi họ sẽ xuất ra. Họ không phải lẻ tẻ đâu, trình độ họ tiến lên, họ tự phá mê, phá chấp. Rồi đây, họ sẽ cống hiến, rồi đây, họ sẽ bị nhồi quả nhiều hơn, để họ được thanh nhẹ hơn. Các bạn đừng thấy họ làm sai lầm đôi chút, rồi bị nhồi quả, rồi chê, rồi chửi họ. Cái đó không nên. Chúng ta thức tâm, thấy rằng cái cơ tiến hóa là phải bị khổ, thấy Dương Thiện Sinh và Tế Phật còn phải bụi bặm đầy mình, đi trong cái chỗ u minh tâm tối, đi tìm tài liệu để cống hiến cho chúng ta. Hỏi người ta tu đắc đạo, tại sao người ta phải theo chúng ta? Chính ta phải theo họ. Nhưng vì từ bi là sức mạnh đó đã đến với chúng ta. Chúng ta không ít thì nhiều, có ngu xuẩn đến cách mấy đi chăng nữa, cũng phải học chút đỉnh, từ bi, để làm người. Con người thiếu từ bi là tự gạt và tự giết mình mà thôi. Ta phải cố gắng và hiểu rõ cái đường lối chúng ta đã và đang đi trong cái pháp lý vô vi, là cứ trượt lưu thanh, khai mở, diệt tất cả sự trừng trượt trong nội tâm, hướng về sự thanh tịnh và để hợp tác với đại thanh tịnh. Trong cơ duyên sắp đến này sẽ thay đổi nhiều. Những người hướng về đại thanh tịnh sẽ có cơ duyên làm việc, hướng thẳng về đó để tận độ chúng sanh. Cho nên, công đức của chúng ta phải làm, ta mới có, chớ không có ai cho chúng ta. Ngày hôm nay, các bạn có cái pháp tự thực hành, tự nhắc nhở mình. Những nghiệp chướng trong gia can luôn luôn theo chúng ta. Chúng ta phải làm sao tách rời nó được, mà dẫn tiến nó được. Đó mới học được chữ dũng của nhà Phật. Các bạn rất may, tu về vô vi, rồi các bạn sẽ cảm thấy các bạn tiến nhanh lắm. Trước kia, các bạn xem kinh không hiểu, bây giờ các bạn xem kinh hiểu sâu lắm. Bất kỳ cuốn kinh nào, nếu các bạn chịu thực hành đúng đường lối của pháp lý, các bạn tự cảm thấy mình trì trệ, chậm tiến, ỷ lại, quên sự thật thà của chính mình, và không có sử dụng sự thật thà của chính mình. Sự thật thà của chúng ta là thanh tịnh, từ bi, sáng suốt, phải giữ cái đó. Chúng ta ước mong hậu bối tiến tốt hơn. Chúng ta ước mong có một xã hội tốt hơn. Chúng ta ước mong có một thiên đàng, có thể gần gũi với con người được. Mà chính con người không chịu gần với thiên đàng, mà chỉ gần với địa ngục nhiều hơn, tạo sự sai lầm, lường gạt lấy mình quá nhiều. Cho nên, chúng ta có cơ hội được biết bao nhiêu thần thánh đã nhắc chúng ta trở nên một vị thánh. Ngày hôm nay, chúng ta mới cố gắng trở về với thanh tịnh. Các bạn buông bỏ đi, trong tâm các bạn cứ buông bỏ đi, không có nuôi sự sân hận, buồn phiền nữa, tự gạt qua, sống trong những giây phút thanh nhàn, rồi các bạn mới nuôi dưỡng được cái diền mối thanh nhàn đó. Các bạn mới tiến tới, càng tiến tới, nhân quả thấy các bạn khổ, nhưng mà các bạn sung sướng. Hoàng Âm đã thành đạo trong khổ, chư Phật đã thành đạo trong khổ. Khổ mới biết giá trị của sự nhịn nhục. Chúng ta khổ nhiều lắm rồi, ra đến đây khổ hết sức nhiều. Nhưng mà chúng ta được gặt hái, chỉ học vỏn vẹn được hai chữ nhịn nhục mà thôi. Đi đâu họ cũng kỳ thị các bạn, chứ không phải kính trọng các bạn đâu. Phải nhớ điều này mà tiếp tục học cái chữ nhẫn, để hướng về sự thanh cao. Chúng ta không phải thắng họ, nhưng mà sự thanh cao đó để cống hiến cho họ, để giúp đỡ họ được toàn hảo hơn. Họ sẽ tốt hơn và chung sống với tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, thương yêu mà để hòa cảm với trời Phật. Sự dày công của trời Phật rất nhiều, khổ cực rất nhiều, ngày nay đã thành đạo, luôn luôn hướng về chúng ta và muốn độ chúng ta, muốn dẫn tiến chúng ta, chứ không có bỏ chúng ta. Chính ta là người bỏ trời Phật mà thôi, sử dụng trời Phật như miếng dẻ rách vậy đó, muốn sai lúc nào sai, nhưng mà không hành. Đó là các bạn nằm đêm cảm thấy mình có tội, phải ăn năn, phải sửa, trong dịp còn sống, trong dịp làm người này nè. Chúng ta tu, nhất định phải tu, phải thật thà với chính mình, và không tiếp tục lừa gạt mình nữa. Bất cứ một cái tánh dơ bẩn, sân si nào cũng dẹp bỏ hết, để lấy cái thức hòa đồng thương yêu, tha thứ. Điều này là điều cần thiết. Cả ba cõi đang mong đợi chúng sanh cống hiến trong kỳ chót này. Thông tin liên lạc. Vô Vi Multimedia Communication, ấn tống và kính biếu. Muốn thỉnh kinh sách hay phát tâm ấn tống, xin liên lạc. Vô Vi Multimedia Communication, P.O. Box 741-324, Dallas, CX 753-74-1324, USA. Các sách do Hội Ái Hữu Vô Vi xuất bản. Tham gia Phát triển Trí Tâm 2004, xuất bản năm 2006. Tham gia Phát triển Trí Tâm 2003, xuất bản năm 2006. Nhân Gian Du Ký, xuất bản năm 2006. Luân Hồi Du Ký, xuất bản năm 2006. Thượng Đế Giảng Chân Lý, xuất bản năm 2005. Thiên Đường Du Ký, xuất bản năm 2005. Địa Ngục Du Ký, xuất bản năm 2005. Tham gia Phát triển Trí Tâm 2002, xuất bản năm 2005. tham gia phát triển trí tâm 2001, xuất bản năm 2005. Tham gia phát triển trí tâm 2000, xuất bản năm 2004. Thư từ Lai Vãng 2000, xuất bản năm 2004. Tham gia phát triển trí tâm 1999, xuất bản năm 2004. Thư từ Lai Vãng năm 1999, xuất bản năm 2004. Tham gia phát triển trí tâm 1998, xuất bản năm 2003. Thư từ Lai Vãng 1998, xuất bản năm 2003. Thực hành tự cứu, xuất bản năm 2003. Nguyên lý tận độ, xuất bản năm 2003. Kinh A Di Đà, xuất bản năm 2003. Tham gia phát triển trí tâm 1997, xuất bản năm 2002. Thư từ Lai Vãng 1997, xuất bản năm 2002. Phép xuất hồn và quái mộng kỳ duyên, xuất bản năm 2002. Đời đạo song tu và tình trong bốn bể, xuất bản năm 2002. Tham gia phát triển trí tâm 1996, xuất bản năm 2001. Thư từ Lai Vãng 1996, xuất bản năm 2001. Tôi tầm đào, xuất bản năm 2001. Vấn đáp căn bản, xuất bản năm 2001. Phụ ái mẫu ái, xuất bản năm 2000.